là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Quốc hội bước sang ngày làm việc thứ 3 với phiên thảo luận tại hội trường về nhiều sự thảo luật quan trọng.
Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh kiểm tra công tác thu ngân sách tại huyện Trạm Tấu.
Hôm nay Yên Bái sẽ đón gần 400 công dân từ các tỉnh miền Nam về quê.
Tiếp đó phóng viên thời sự sẽ cuộc trao đổi với đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy về đổi mới nâng cao hoạt động của Hội đồng dân trong thời gian tới. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 22 tháng 10, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự án luật kinh doanh sửa đổi và thảo luận tại tổ về 4 dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. Tại điểm cầu tỉnh Yên Bái, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì đã tham gia vào các dự án luật, phóng viên Trung Dũng đưa tin. Theo đó, dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi quy định một số nội dung chủ yếu về hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm và bảo hiểm vi mô. Ngoài ra, dự thảo luật còn quy định về đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, chính sách tài chính, kế toán, kiểm toán độc lập, quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm. Về đề xuất cơ chế chính sách đặc thù cho từng tỉnh, cho phép tỉnh Thừa Thiên Huế thu đầy đủ phí tham quan di tích trên địa bàn vào ngân sách nhà nước. Với tỉnh Nghệ An, trong 9 cơ chế chính sách đặc thù, có việc cho phép tỉnh được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài. Đối với thành phố Hải Phòng, trong 7 chính sách đặc thù, có việc đồng ý cho tổ chức nghiên cứu và triển khai xây dựng khu thương mại tự do phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới. Dự thảo nghị quyết cũng đề xuất ngân sách tỉnh Thanh Hóa được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất theo quy định của luật quản lý sử dụng tài sản công, được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài. Thảo luận tại tổ, các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái bày tỏ sự đồng tình thống nhất cao về tính chất cần thiết của việc ban hành nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. Qua đó tạo cơ chế cũng như đẩy mạnh phân cấp để tạo thêm nguồn lực và tăng tính chủ động cho các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, tạo ra những cực tăng trưởng lớn để lan tỏa sự phát triển trong những vùng kinh tế trọng điểm. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị Quốc hội cân nhắc thời gian thí điểm thực hiện chỉ nên đến hết năm 2025 để phù hợp với kế hoạch thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2023-2025, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Đến hết năm 2025, cần tổng kết và thực hiện các chính sách đặc thù này. Nếu phù hợp, có thể luật hóa, được đưa ra thành quy định áp dụng rộng rãi cho các địa phương trong cả nước từ năm 2026. Các đại biểu cũng thống nhất cao với đề xuất nâng mức trần nợ vay cho 4 địa phương Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, cần bổ sung thêm quy định phải đảm bảo bộ chi ngân sách địa phương không vượt quá 0,3% GDP. Các đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn đối với việc tăng thẩm quyền cho các địa phương trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng bởi liên quan đến các vấn đề như đảm bảo an ninh lương thực, tỷ lệ đảm bảo rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, tỷ lệ che phủ rừng. Thực hiện chính sách đặc thù về quản lý đất đai có thể dẫn tới tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các địa phương trong thu hút đầu tư, nên Quốc hội cần cân nhắc về hạn mức tối đa trong việc trao quyền chủ động cho các địa phương trong thực hiện cơ chế thí điểm, đồng thời có bổ sung đánh giá tác động của chính sách này đối với các địa phương khác, nhất là các địa phương liền kề. Chiều nay 22 tháng 10, Quốc hội tiếp tục tiến hành thảo luận tại các tổ về báo cáo tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra nhiệm vụ thu ngân sách tại các huyện phía Tây của tỉnh. Sáng nay, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Trạm Tấu về công tác thu ngân sách năm 2021.
Theo dự toán tỉnh giao, năm 2021, huyện Trạm Tấu thu ngân sách trên 81 tỷ đồng, trong đó thu cân đối trên 71 tỷ đồng, thu sử dụng đất là 10 tỷ đồng. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh còn giao tăng thu 7 tỷ đồng từ nguồn thu cân đối và thu tiền sử dụng đất. Đến nay, huyện đã thu trên 70 tỷ đồng, gần bằng 87% dự toán, bằng hơn 161% so với cùng kỳ. Mặc dù thu ngân sách đã đạt được những kết quả khả quan, song vẫn còn nhiều khó khăn do các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn cơ bản có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực thủy điện, thu tiền giao đất phụ thuộc vào bán đấu giá quỹ đất ở dân cư. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách từ nay đến cuối năm 2021 là trên 88 tỷ đồng, trong đó có thu cân đối trên 75 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 13 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Trạm Tấu và các phòng ban chuyên môn đã đề xuất những giải pháp tháo gỡ để hoàn thành số thu còn lại, nhất là 7 tỷ đồng tỉnh giao thu tăng thêm. Trong đó tháo gỡ về cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính, khuyến khích thu hút đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu cho ngân sách. Có biện pháp, giải pháp quản lý thuế, tăng cường công tác kiểm tra quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, thực hiện đầy đủ cơ chế chính sách ưu đãi và tạo điều kiện để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, đôn đốc khách hàng trúng đấu giá đất, nộp tiền vào ngân sách nhà nước đúng thời gian quy định. Bám sát việc giải ngân vốn đầu tư của các công trình trên địa bàn để đôn đốc các doanh nghiệp thi công kê khai nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đánh giá cao kết quả thu ngân sách của Trạm Tấu từ đầu năm đến nay. Trong bối cảnh chịu nhiều tác động của dịch bệnh COVID-19, với địa phương vùng cao còn nhiều khó khăn. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, từ nay đến cuối năm, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị huyện Trạm Tấu tiếp tục rà soát xây dựng chi tiết từ nguồn thu, đặc biệt là nguồn thu vẫn còn dư địa để bù vào nguồn thu Ủy ban Nhân dân tỉnh giao thêm. Tập trung thu nợ, chống thất thu, đảm bảo sự công bằng, phân kỳ thu trong từng tháng, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan đơn vị. Đối với nguồn thu từ đất cũng cần chủ động lập phương án thu, thời hạn thu. Về những khó khăn vướng mắc của địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện và các sở ngành chức năng cùng phối hợp tháo gỡ, nhất là những vấn đề phát sinh, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách từ nay đến hết năm 2021.
Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái vừa tổ chức hội nghị quán triệt học tập chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2021. Tại hội nghị, các cán bộ, biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên và người lao động của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã được lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh quán triệt nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Chuyên đề gồm nội dung về ý chí tự lực tự cường, về khát vọng và phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc và việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay. Để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực, nội dung chuyên đề đã phân tích rõ nội dung cốt lõi, đó là học tập và làm theo Bác và việc nêu gương của cán bộ đảng viên. Theo đó cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp chủ yếu, nhận thức sâu sắc thấm nhuần tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là công việc thường xuyên của mỗi cán bộ đảng viên, kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lôi cuốn sự vào cuộc của toàn xã hội, nâng cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh trong cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Nghiên cứu bổ sung hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới, làm cơ sở để cán bộ đảng viên tự giác tu dưỡng rèn luyện, chủ động thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng chính trị để cán bộ đảng viên và nhân dân tích cực đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trên tinh thần đó, mỗi cán bộ đảng viên, người lao động Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn tiếp theo.
Năm 2021, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn phấn đấu hoàn thành 36 tiêu chí về phát triển kinh tế quốc phòng an ninh, trong đó có 4 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, 13 tiêu chí về phát triển kinh tế và 19 chỉ tiêu về văn hóa xã hội. Về lĩnh vực phát triển kinh tế, xã Suối Bu đã hoàn thành 2 tiêu chí là điện và cơ sở vật chất. Các chỉ tiêu còn lại, xã sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành trong 3 tháng cuối năm. Về lĩnh vực văn hóa xã hội, đã hoàn thành 17 tiêu chí đạt 100% kế hoạch được giao. Trong 9 tháng, số hộ nghèo của xã giảm được 14%. Tham dự buổi sinh hoạt với Đảng bộ xã Suối Bu, lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt phòng chống dịch COVID-19, đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên và nhân dân thi đua phát triển kinh tế, giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo. Đồng thời, tiếp tục giữ vững các tiêu chí đã đạt được và tìm ra các giải pháp tối ưu để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt được trong năm 2021, phấn đấu sớm đưa xã Suối Bu đạt chuẩn nông thôn mới. Nhân dịp này, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp với Công ty Cổ phần Xăng dầu Yên Bái trao tặng 7 bộ máy tính và 2 chiếc TV cho trường trung học cơ sở xã Suối Bu.
Báo Xây dựng vừa phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trấn Yên bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Bùi Xuân Thư, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên.
Ông Bùi Xuân Thư, 62 tuổi, thôn Đồng Bằng, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, là hội viên hội cựu chiến binh thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ngôi nhà cũ trước đây là nhà máy tranh đã bị xuống cấp. Ngôi nhà tình nghĩa được xây dựng có diện tích 100m² theo kiểu nhà cấp 4 với tổng kinh phí 180 triệu đồng. Trong đó, báo xây dựng, Ủy ban dân huyện Trấn Yên và chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trấn Yên hỗ trợ 50 triệu đồng.
Hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đón 397 công dân của tỉnh Yên Bái trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 2. Các công dân được đón về quê trong đợt này là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, học sinh, sinh viên, lao động tự do, lao động bị mất việc làm và các nhóm đối tượng khác. Đây là những công dân của tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đang gặp khó khăn, được tỉnh tổ chức đón về theo nguyện vọng đã đăng ký và có sự xác nhận của chính quyền địa phương. Tất cả các công dân đều được xét nghiệm PCR và test nhanh cho kết quả âm tính. Tỉnh Yên Bái sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí đi máy bay, chi phí ăn ở, xét nghiệm và sinh hoạt cho tất cả các công dân trong thời gian cách ly, đảm bảo an toàn. Các công dân sẽ được cách ly tại trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Trấn Yên và tại trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ công an tỉnh Yên Bái. Sau khi kết thúc thời gian cách ly tập trung, các công dân sẽ được bàn giao về địa phương để tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, huyện Yên Bình đã tranh thủ các nguồn lực của trung ương, của tỉnh, kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các đơn vị doanh nghiệp và tổ chức chính trị xã hội giúp đỡ cho người dân tiếp cận với nguồn vốn tín dụng, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả để vươn lên ổn định cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Gia đình anh Ngô Duy Thắng ở thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình là hộ nghèo, thuộc đối tượng bảo trợ xã hội. Tháng 8 năm 2021, gia đình anh được tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng. Cùng với sự hỗ trợ của anh em họ hàng, gia đình anh đã xây được ngôi nhà cấp 4 với diện tích 60m². Tổng giá trị ngôi nhà là 160 triệu đồng. Ngoài ra, chính quyền xã còn huy động ngày công lao động và vật liệu giúp gia đình anh hoàn thành ngôi nhà trước mùa mưa bão. Anh Ngô Duy Thắng, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình phấn khởi nói.
Tỉnh hỗ trợ 50 triệu, tôi vay vốn ngân hàng 50 triệu là mấy anh em giúp làm căn nhà này, tôi cũng xin được cảm ơn.
Gia đình chị Hoàng Thị Trang ở xã Mỹ Gia cũng là hộ khó khăn. Hai vợ chồng chị không có việc làm ổn định, chủ yếu để đi làm thuê. Được sự quan tâm của các cấp các ngành và đặc biệt là Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ 25 triệu đồng cùng với tiền tiết kiệm của gia đình, ngôi nhà cấp 4 kiên cố rộng trên 100m² đã được hoàn thành. Chị Hoàng Thị Trang, xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình chia sẻ.
Gia đình nhà tôi năm nay thoát nghèo, cũng được sự quan tâm của chính quyền địa phương đã tạo điều kiện là động viên phát triển kinh tế, được sự hỗ trợ của bên phụ nữ thì chúng tôi cũng xây cất được một căn nhà ổn định vững chãi để phát triển kinh tế gia đình, làm ăn và nuôi dạy các con.
Là xã vùng 3 của huyện Yên Bình với trên 98% là đồng bào dân tộc thiểu số, hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã Mỹ Gia chiếm gần 8%. Năm 2021, xã được hỗ trợ là 12 ngôi nhà cho hộ nghèo với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng. Ngoài ra, xã còn huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của các cơ quan đoàn thể và các tầng lớp nhân dân giúp đỡ các hộ nghèo ổn định cuộc sống. Nhờ đó đến nay, hộ nghèo đã giảm còn 5,2%. Ông Hà Văn Lĩnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình nói.
Đến thời điểm hiện nay, các hộ gia đình là được tiếp cận các nguồn vốn để sử dụng nó đúng mục đích. Hiện nay là riêng về xóa nhà rột nát thì chúng tôi đã hoàn thành là 12 trên 7 nhà, và như vậy vượt so với kế hoạch. Riêng về thực hiện nghị quyết 69 thì tôi thực hiện được 6 hộ để tiếp cận các nguồn vốn vay hỗ trợ phát triển sản xuất.
Theo kế hoạch số 118 của Ủy ban dân tỉnh về việc hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn, năm 2021, huyện Yên Bình hỗ trợ 140 hộ làm nhà với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng, trong đó làm mới 110 nhà với mức hỗ trợ 50 triệu đồng một nhà, sửa chữa 30 nhà, mức hỗ trợ 25 triệu đồng một nhà. Đến thời điểm này đã có trên 80 nhà được xây dựng, trong đó 71 hộ đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Cùng với chính sách hỗ trợ nhà ở, huyện Yên Bình cũng triển khai hàng loạt các chính sách khác như hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế với kinh phí gần 400 triệu đồng. Phấn đấu hết năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 2,33%, trong đó có trên 20 hộ tự nguyện thoát nghèo. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Yên Bình cho biết.
Trên cơ sở xác định rõ nguyên nhân nghèo, có thể là nguyên nhân nghèo về thu nhập hoặc nghèo do thiếu hụt. Trên cơ sở đó là đưa ra các cái giải pháp cụ thể để tác động rõ vào cái nguyên nhân nghèo. Đấy, đồng thời là chỉ đạo đồng bộ cả hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực vào công tác giảm nghèo như các nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách, rồi là xã hội hóa để làm nhà cho hộ nghèo, rồi là tạo công ăn việc làm và tạo sinh kế cho người nghèo, đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền để người dân, nhất là những hộ trong diện còn là hộ nghèo, nâng cao tinh thần phấn đấu nỗ lực vươn lên, có tinh thần thoát nghèo.
Những giải pháp thiết thực của các cấp chính quyền địa phương huyện Yên Bình đã giúp người dân thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện tốt tiêu chí về nhà ở dân cư, sớm đưa Yên Bình trở thành huyện nông thôn mới trước năm 2025.
Toàn tỉnh hiện có 123 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng các cấp, trong đó có một di tích quốc gia đặc biệt, 12 di tích quốc gia trên 700 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có 4 di sản văn hóa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống, thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường quan tâm phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng chính sách và hỗ trợ các hoạt động bảo tồn di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch, xây dựng mô hình văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, mô hình câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian, đồng thời xây dựng các sản phẩm phục vụ phát triển du lịch, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa thể dục thể thao, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 10, phát biểu trong cuộc họp báo về dịch COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Đại sứ WHO về tài trợ y tế toàn cầu, cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown cho biết đến cuối năm nay, các nước phương Tây sẽ còn tới 600 triệu liều vaccine phòng COVID-19 chưa sử dụng, trong khi đó rất nhiều nước có thu nhập thấp không có vaccine. Cựu Thủ tướng Anh Brown cho biết, hiện các nước phương Tây có hơn 200 triệu liều vaccine COVID-19 chưa sử dụng và nếu không có các hợp đồng chuyển giao hợp lý, trong vài tháng tới sẽ có khoảng 100 triệu liều hết hạn sử dụng. Ông Brown kêu gọi các nhà lãnh đạo phương Tây xây dựng kế hoạch và thời gian biểu để chia sẻ vaccine với các nước đang phát triển càng sớm càng tốt. Tổ chức Y tế Thế giới đã đề ra mục tiêu có 40% dân số thế giới được tiêm chủng vào cuối năm nay. Để hoàn thành mục tiêu này, thế giới cần có 500 triệu liều vaccine phòng COVID-19.
Trong một báo cáo công bố ngày 21 tháng 10, Tổ chức Y tế Thế giới WHO ước tính khoảng 80.000 đến 180.000 trong số 135 triệu nhân viên y tế trên thế giới có thể đã tử vong do COVID-19 tính đến tháng 5 năm 2021. Tổng Giám đốc WHO Tedros nhấn mạnh các nhân viên y tế cần phải được tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ. Dữ liệu từ 119 quốc gia cho thấy trung bình 2 trên 5 nhân viên y tế và nhân viên chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Tuy nhiên, cũng có sự chênh lệch lớn giữa các khu vực và các nhóm kinh tế. Theo ông Tedros, hầu hết các quốc gia có thu nhập cao, hơn 80% nhân viên y tế đã được tiêm vaccine đầy đủ. Trong khi ở châu Phi, cứ 10 nhân viên y tế thì chưa đến 1 người được tiêm đủ vaccine COVID-19. Bên cạnh việc tiêm chủng cho nhân viên y tế, WHO cũng hy vọng mỗi quốc gia phải đảm bảo bao phủ vaccine cho 40% dân số vào cuối năm nay.
Kết quả thử nghiệm lâm sàng với liều tăng cường được hãng Pfizer BioNTech công bố ngày 20 tháng 10 cho thấy vaccine COVID-19 của hãng này có khả năng phòng bệnh lên đến 95,6% sau khi tiêm mũi thứ 3. Các nhà khoa học của Pfizer BioNTech cho biết khả năng bảo vệ của hai liều vaccine do hãng này sản xuất sẽ giảm dần trong vòng 6 tháng. Tuy nhiên, những người được tiêm liều thứ 3 ít bị nhiễm COVID-19 hơn, bao gồm cả biến thể Delta. Các cơ quan quản lý Mỹ và châu Âu hiện đã cho phép sử dụng liều tăng cường cho những người từ 65 tuổi trở lên và những người có nguy cơ mắc bệnh nặng hoặc tiếp xúc với virus trong quá trình làm việc.
Đêm 21 tháng 10 giờ Việt Nam, hội nghị thượng đỉnh mùa thu của Liên minh châu Âu đã khai mạc tại Bruxelles. Nội dung chính được các nhà lãnh đạo EU thảo luận trong ngày đầu tiên là quan hệ căng thẳng hiện nay của khối này với Ba Lan. Căng thẳng nổ ra sau khi Tòa án Hiến pháp Ba Lan ra phán quyết đặt câu hỏi về tính ưu việt của luật pháp châu Âu. Thủ tướng Ba Lan Morawiecki cáo buộc Liên minh châu Âu có hành động tống tiền khi đe dọa đóng băng các khoản tiền mà khối này cung cấp cho Warsaw. Tuy nhiên, ông Morawiecki cũng nhấn mạnh sẵn sàng đối thoại với Liên minh châu Âu để tìm được tiếng nói chung. Warsaw cũng đã xung đột với Bruxelles từ nhiều năm nay về vấn đề cải cách tư pháp sau khi Đảng Bảo thủ Quốc gia lên cầm quyền. Mối bất hòa được đến đỉnh khi Tòa án Hiến pháp Ba Lan cho rằng luật pháp chung của EU có phần không phù hợp với luật pháp của Ba Lan. Do đó, nước này không nhất thiết phải luôn tuân thủ luật pháp chung của châu Âu. Hiện các thành phần kinh tế của Ba Lan đang lo ngại về nguy cơ mất hàng chục tỷ euro do Ủy ban châu Âu chưa chấp thuận việc giải ngân khoản tiền từ kế hoạch kích thích phục hồi kinh tế cho Ba Lan.
Công ty dược phẩm Shionogi của Nhật Bản vừa thông báo về kế hoạch thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn đối với vaccine ngừa COVID-19 nội địa đầu tiên của Nhật Bản do công ty này nghiên cứu sản xuất sau khi kết quả khả quan của giai đoạn thử nghiệm đầu tiên. Theo đó, có 3.000 tình nguyện viên sẽ tham gia quá trình thử nghiệm lần này nhằm đánh giá hiệu quả và độ an toàn của vaccine do Shionogi nghiên cứu phát triển. Trong trường hợp được phê duyệt, sản phẩm của Shionogi sẽ là vaccine ngừa COVID-19 nội địa đầu tiên do Nhật Bản nghiên cứu sản xuất được cấp phép lưu hành tại quốc gia này.
Khiến hệ thống đường dây truyền tải điện trở thành mục tiêu tấn công của chính các phần tử nổi loạn.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026 đã trải qua 3 kỳ họp và đã thông qua một số nghị quyết quan trọng cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và bám sát chương trình hành động số 10 của tỉnh ủy. Kết quả bước đầu cho thấy những chuyển biến tích cực trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân trong nhiệm kỳ mới nhất là nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết, đổi mới trong hoạt động giám sát và tiếp xúc cử tri. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
Thưa đồng chí, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026 thì đã trải qua 3 kỳ họp, trong đó đã kiện toàn bộ máy và thông qua một số nghị quyết quan trọng. Nhiệm kỳ này thì cũng đánh dấu sự đổi mới trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Xin đồng chí chia sẻ rõ hơn về điều này ạ.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kế thừa và phát huy cái kết quả hoạt động của nhiệm kỳ trước, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã thực hiện tốt các cái chức năng, nhiệm vụ theo luật tổ chức chính quyền địa phương, luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Các cái quy định của pháp luật, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng cao và có nhiều đổi mới cụ thể như sau. Thứ nhất, đổi mới công tác tổ chức kỳ họp và nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Để chuẩn bị cho các kỳ họp, Đảng đoàn Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ động báo cáo xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung chương trình của kỳ họp, chỉ đạo các cái ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức khảo sát, thẩm tra nội dung các dự thảo nghị quyết, các báo cáo, các cái đề án trình kỳ họp. Trong đó thì thực hiện tốt công tác khảo sát, thu thập thông tin, phục vụ công tác thẩm tra, tổ chức lấy ý kiến các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của nghị quyết, đảm bảo mục tiêu, nội dung, giải pháp đề ra của nghị quyết sát với thực tế và có tính khả thi cao. Trong đó thì có các chính sách mới quan trọng cho cả giai đoạn 2021-2025 như là nâng cao chất lượng ở nguồn nhân lực, hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản, hỗ trợ ưu đãi đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hỗ trợ đề án làm đường giao thông nông thôn và hỗ trợ phát triển du lịch và lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Thứ hai thì đổi mới hoạt động giám sát. Nội dung giám sát thì được lựa chọn mang tính bao quát, tập trung vào những vấn đề lớn của địa phương có tác động đến sự phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân. Trong giám sát có sự phối hợp chặt chẽ giữa giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên. Để tránh trùng lắp về thời gian, địa điểm giám sát thì dành nhiều thời gian khảo sát thực tế ở cơ sở, các hộ dân, các doanh nghiệp, hợp tác xã được thụ hưởng cái chính sách để nắm bắt thông tin. Thứ ba là đổi mới trong công tác tiếp xúc cử tri. Tiếp tục tổ chức các cái hội nghị tiếp xúc cử tri theo cái hướng mở rộng thành phần và tổ chức theo các cái cụm xã nhằm tạo điều kiện để đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành có liên quan được tiếp xúc và đối thoại trực tiếp với cử tri và nhân dân. Qua các cái hội nghị tiếp xúc cử tri, nhiều kiến nghị của cử tri được các đại biểu lãnh đạo địa phương các cấp trả lời ngay tại hội nghị. Những vấn đề thuộc trách nhiệm, quyền hạn của cấp tỉnh thì được phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực tại kỳ họp. Ngay sau kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chỉ đạo để tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri bằng các văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết và trả lời ý kiến cử tri và kiến nghị của cử tri. Đồng thời giao cho các ban, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh theo dõi, tổ chức giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với các cơ quan có liên quan.
Thưa đồng chí, trong thời gian tới thì Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ triển khai những cái giải pháp gì để các chính sách và nghị quyết có tính khả thi cao trong cuộc sống ạ?
Trước các kỳ họp thì Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ chủ động đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm đề xuất các nội dung trình kỳ họp. Đồng thời đề nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng xây dựng nghị quyết đảm bảo theo quy trình chặt chẽ, nghiêm túc, khoa học, đáp ứng 3 yếu tố về cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn. đảm bảo đầy đủ thủ tục, hồ sơ và gửi đúng thời gian quy định sẽ tạo điều kiện cho các ban hội đồng nhân dân tỉnh đủ thời gian theo quy định để thẩm tra, góp phần nâng cao chất lượng của nghị quyết. Thường trực hội đồng nhân dân phân công các ban hội đồng nhân dân chủ động phối hợp tham dự các cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành tổ chức để nắm bắt thông tin, tham gia góp ý kiến ngay từ khâu soạn thảo, từ các tờ trình, đề án, nghị quyết, chủ động tổ chức khảo sát và thẩm tra các cái dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trình kỳ họp đảm bảo đúng quy định, nâng cao vai trò của đại biểu hội đồng nhân dân trong việc quyết định các nội dung nghị quyết tại kỳ họp. Từng đại biểu cần phải chủ động tích cực thảo luận, nêu rõ quan điểm, chính kiến của mình trong việc xem xét quyết định thông qua các nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh. Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh, các ban hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục tổ chức giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện các nghị quyết để kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, qua đó kiến nghị các giải pháp khắc phục nhằm mục đích đưa các nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh đã được ban hành có tính khả thi và thực hiện đạt được kết quả cao nhất.
Xin cảm ơn đồng chí đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái ạ.
Tiếp theo chương trình mời quý vị đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, hành quân đến sân của đội bóng gần như vô danh Bodo Glimt, AS Roma nhận cú sốc thất bại 1-6. Với 7 điểm trong tay sau 3 lượt trận, Bodo Glimt xoán luôn ngôi đầu bảng C từ tay AS Roma, tạo nên một hiện tượng thú vị ở đấu trường mới lần này ra mắt Europa Conference League. Trong khi đó, West Ham được thi đấu trên sân nhà ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Europa League và đối thủ của họ là Gent. Họ đã có chiến thắng 3-0 trong khi đội khách không tìm được bàn gỡ nào và chấp nhận ra về trắng tay. Ở trận cầu giữa Vitesse và Tottenham, lượt trận thứ 3 bảng G UEFA Euro Conference League, số phận của trận đấu đã được định đoạt sau khoảng khách lóe sáng trong hiệp 2. Phút thứ 78, Maximilian Wittek tung cú vô lê kỹ thuật ngay sát vòng cấm địa tung lưới Tottenham, khai thông bế tắc trận đấu. Khoảng thời gian còn lại là không đủ để gà trống tìm bàn gỡ, qua đó chấp nhận thất bại 0-1 chung cuộc. Với kết quả này, Tottenham tụt xuống vị trí thứ 3 bảng G, còn Vitesse vươn lên nhì bảng, kém đội xếp trên là Rennes 1 điểm. Sau đây là các tin chuyển nhượng đáng chú ý. Man City đang rất muốn ký hợp đồng với tiền đạo Dusan Vlahovic của Fiorentina trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tháng 1/2022. Để thay thế, Sergio Aguero đã đến Barca hè này. Man City giờ đây xác định mục tiêu rẻ hơn là Harry Kane và Vlahovic chính là cái tên được Pep Guardiola chấm. Man City theo dõi sát tình hình của Vlahovic và rất tích cực để có thể giành phần thắng trước Liverpool, Bayern, Juventus trong cuộc đua ký chân sút 24 tuổi. Dusan Vlahovic có hợp đồng với Fiorentina đến hè 2023 và hiện chưa chịu gia hạn. Cầu thủ này được định giá 76,5 triệu bảng. Newcastle đang muốn chiêu mộ tiền vệ đang thất sủng tại MU là Donny van de Beek. Chuyên gia chuyển nhượng Romano khẳng định van de Beek sẽ rời MU ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Điểm đến của cầu thủ 24 tuổi này nhiều khả năng là Newcastle hoặc Everton. Trong khi đó, MU không có nhu cầu sử dụng cầu thủ này thường xuyên. Do vậy, cho mượn hoặc bán đứt nếu được giá là một phương án hấp dẫn. Huấn luyện viên Thomas Tuchel cho biết Chelsea đang cố gắng ký hợp đồng với Haaland và lên phương án để cầu thủ này đá cặp cùng với bản hợp đồng kỷ lục của câu lạc bộ là Romelu Lukaku. Erling Haaland có điều khoản trị giá giải phóng 64 triệu bảng sẽ có hiệu lực vào cuối mùa giải này. Đây thực sự là mức giá thu hút mọi câu lạc bộ. Dortmund sẽ đề nghị Haaland một hợp đồng mới trị giá 250.000 bảng mỗi tuần. Ngoài ra, các đội bóng được cho là phải chi ra 34 triệu bảng tiền hoa hồng cho siêu cò Raiolo. Đây sẽ là điều kiện chẳng dễ gì để các câu lạc bộ đồng ý. Phần cuối chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn đến với những thông tin về thời tiết. Khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hứng nắng, đêm và sáng trời rét, vùng cao rét đậm, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 19-21 độ, nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 14-16 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hứng nắng, đêm và sáng trời rét, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều hứng nắng, đêm và sáng trời rét, gió nhẹ,
nhiệt độ cao nhất 22-23 độ, nhiệt độ thấp nhất 17-18 độ. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.